dần lấy chân pháp cho Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu lên thân thần nghĩ nhà tâm chứng nhớ con đần lấy chứ tăng đệ tử thế tôn Phật nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tặng phẩm thế phẩm kính thế và phước nghĩa vô thường trong
Tân tâm anh em bên hà hoa sa hoa ki yang vi a ra ti chê tâm anh em a ra ta khê vi a ta a ra vi a ra ko anh em a ra vi a ta ni a na 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 ti ya vi gan ta van ga ki va ra ka pan ki ta van na ngô pa na te to a ra ki na pa ra va e nu pa san ka mi ko na ka
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hạt nguyên nguồn mạnh vì không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biết đời đấng không đóng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bên Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản số 13 Kinh Cúng Tụng tiếp theo. Hai Pháp niệm lực và định lực sẽ do Thượng Tọa Tác Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 22 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, kinh cúng tụng tiếp theo. Dạ xin mời Sít Anicca, MC kế tiếp đọc bài ạ. Nam mô Buddhaya, kính mời Sít Anicca.
À, thưa, kính cảm ơn Sư Vô Thường. Dạ con Anicca xin kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin phép được đọc phần chánh kinh 33 kinh phúng tụng tiếp theo. 22 niệm lực và định lực. Hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàm và vô quý. Năm, tàm và quý. Sáu, ác ngôn và ác hữu. Bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Chín, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. Mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chánh trực và liêm sĩ. 14. Kham nhẫn và nhục hòa. 15. Lời nói như thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ và chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Sư, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thượng Giảng Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nói về hai pháp niệm lực và định lực. Nếu một người Phật tử và có một chút tu tập thì sẽ dễ dàng nhận thấy một điều là có những sức mạnh nội tại, mà sức mạnh đó chúng ta có thể huân tập và có thể sử dụng được. Đây là một trong những cái mấu chốt và tiên khởi khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập. Đa số thì nghĩ rằng những gì mà thuộc về thế giới nội tâm của chúng ta, thành ra không ai làm chủ được. Cái vui của chúng ta không làm chủ được, cái buồn của chúng ta không làm chủ được, cái tốt cũng không làm chủ được, cái xấu làm chủ được. Và do vậy, nếu mà chúng ta có cố gắng thì chúng ta cố gắng ở cái bên ngoài. Ví dụ như mình mặc bộ đồ cho đẹp thì mình có cái ảnh hưởng đối với người xung quanh mình, hay là mình có được một cái gì đó về vật chất thì chúng ta thấy cuộc sống thay đổi. Nhưng mà kỳ thật thì khi mà chúng ta hiểu ra là cái thế giới nội tại có những cái năng lực, mà những năng lực này nếu chúng ta có được thì đời sống của chúng ta rất khác đi, và chúng ta sẽ bắt đầu hoan hỷ, sẽ bắt đầu để ý và đặt nặng về giá trị của những điều này. Hôm nay chúng tôi nói về hai cái năng lực, và có thể nói rằng đối với một vị hành giả tu tập, nó là một lợi khí rất lớn, và rất là đắc dụng nếu mà chúng ta có được hai năng lực này, được gọi là niệm lực và định lực. Thật ra thì hai từ này được dùng rất nhiều trong đạo Phật, và đôi lúc chúng ta cảm như là mình biết rồi, nhưng thật ra mình ít có thực sự là có cái định nghĩa rõ về niệm lực và định lực. Chữ niệm ở đây, chữ sát ý ở trong kinh Phật có nhiều cái định nghĩa, nhưng mà chúng ta tạm gọi là mình phải định nghĩa qua nhiều cái công đoạn, nhiều cái giai đoạn khác nhau của một hành giả khi mà định nghĩa về niệm. Và khi mà chúng tôi nói định nghĩa trong nhiều giai đoạn khác nhau đó, thì điều này có nghĩa là niệm nó không đơn thuần chỉ có một từ mà chúng ta định nghĩa được, mà chúng ta phải nói rằng chúng ta nói ở một cái phương diện nào. Cái giai đoạn đầu tiên mà của niệm đó, chúng ta gọi là sự chú ý. Sự chú ý ở đây nghĩa là mình biết cái gì nên chú ý và có khả năng chú ý. Nói một cách khác là mình không có lơ đễnh. Lấy ví dụ như một cái người làm một việc gì đó rất là vụng về, tại vì họ làm cái đó mà họ lơ đễnh, họ không để tâm vào chỗ đó. Để tâm vào cái gì mà mình đang làm đó, nó là một cái thí dụ của cái niệm. Có nhiều người không có khả năng chú ý này. Quý Phật tử thấy rằng có một số người chúng ta bị cái bệnh gọi là bệnh lo ra, tức là mình làm việc này nhưng mà mình cứ nghĩ mình lo chuyện khác, nhưng không nhất thiết là mình lo chuyện khác mà mình làm được chuyện khác, mà nó chỉ là cái tật, tức là nó không có tập trung vào hiện tại, nó thiếu sự chú ý. Chú ý đến khi cần thiết. Một cái người mà làm cái gì thạo việc đó, thì họ có đủ cái khả năng tập trung vào cái mà họ đang làm. Ví dụ như mình vào trong room để nghe pháp thì mình có thể vào room nghe pháp, chứ không phải mình vào trong room nghe pháp rồi mình vào đây rồi mình lại nhớ những chuyện xa xôi khác, rồi khi mình đi ra ngoài đường là mình nhớ chuyện trong room. Cái đó là chúng ta thiếu đi cái khả năng chú ý vào cái gì trước mắt, cái gì nên làm và cái gì hiện tại. Thiếu đi cái sự chú ý đó, nó khiến cho chúng ta đánh mất cái thực tại, chúng ta rời xa thực tại. Và bên cạnh cái sự chú ý, sau cái sự chú ý chúng ta đi đến một cái khả năng thứ hai của niệm, là chúng ta gọi là khả năng ghi nhận. Cái khả năng ghi nhận này nó khác với cái mà chúng tôi vừa nói khi nãy. Hồi nãy chúng tôi nói tới cái sự chú ý đó, có nghĩa là một cái người không muốn đọc sách mà cái tâm họ nghĩ đâu, hay là họ đang lên chùa lại Phật mà quỳ xuống lại ba lại, thì thay vì mình đang lại ba Phật ba lại thì mình nghĩ đến cái chuyện lại Phật không, mình vừa lại như vậy mà còn nghĩ chuyện ở ngoài sân chẳng hạn, thì cái đó là chúng ta thiếu sự chú ý. Nhưng mà thiếu sự ghi nhận có nghĩa là mình cũng gắn hướng tâm tới đó, nhưng cái tâm mình nó không có kháng kích, nó không có gắn bó với cái mà mình đang làm. Thế không gắn bó với cái mình đang làm, không kháng kích, mặc dù mình có sự chú ý nhưng không gắn bó, thì giống như bên ngoài chúng ta nói là vui thì vui lượng trở lại. Dạ, quý Phật tử vào ngồi thiền đó, niệm vừa niệm một hơi thở, cố gắng để yên niệm, tập trung để niệm, hầu như là quý vị ra sức để tập trung vào hơi thở. Nhưng mà cái hơi thở đối với mình đó, nó là cái gì không có thân thiện, cái hơi thở nó là cái gì không có thoải mái. Nó giống như là mình không thích một người nào đó mà mình đi chung xe với người đó, thì khi mình đi chung xe một đoạn đường dài đi thì có đi, nhưng thật sự mình không có những cái cuộc đàm luận thú vị. Thì cái khả năng thứ hai của niệm đó là cái khả năng gắn bó, gắn kết, áp sát. Chúng ta nói một cái nôm na là khả năng có thể ghi nhận. Ví dụ như hành giả có bốn cái lĩnh vực mà là thân, thọ, tâm, là pháp. Cho dù là đang niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì hành giả cũng có cái sự gắn bó, cái sự kháng khích với niệm mục. Đó là cái công đoạn thứ hai. Chúng tôi sẽ trở lại cái ý nghĩa của những công đoạn này, nhưng mà quý vị chịu khó theo dõi là điều đầu tiên của niệm chúng ta nói đó là cái khả năng chú ý, rồi cái khả năng gắn bó, Rồi chúng ta đạt đến cái khả năng thứ ba, cái công đoạn thứ ba mà của chánh niệm đó, là điều mà chúng ta gọi là cái sự tinh tế hay là sự bén nhạy. Sự tinh tế hay bén nhạy này được tạm thí dụ như là một người mà biết uống trà, họ chỉ cần đếm vị trà họ sẽ biết là vị đó ngon hay vị đó dở. Hoặc giả là một người thường xuyên đọc sách, chỉ cần đọc một vài trang sách thì biết cái giá trị của cái tác phẩm đó. Hay hoặc giả là chúng tôi có được nghe người ta nói là những bà mẹ đó nuôi con, tại vì con là con của mình, thật ra khi nghe cái tiếng con nó kêu lên thì biết là nó đang sợ, nó đang mừng, nó đang vui, nó đang gì. Cái tiếng con thốt lên, nó la lên là mình đã biết rồi. Thì cái sự bén nhạy đó, cái sự bén nhạy đó là tinh tế, là tại vì mình đã quá quen thuộc, quá hiểu và quá gần gũi đối với nó. Thì tương tự như vậy, khi hành giả mà phát triển chánh niệm lâu đó, thì đối với hành giả đó, nó đạt đến mức độ tinh tế mà chúng ta tạm gọi cái chữ là tỉnh táo. Hòa thượng Minh Châu thường gọi thường chúng giác tỉnh, nhưng mà chúng ta gọi là sự tỉnh táo. Có nghĩa là cái người mà không có quen thuộc với công việc đó, thì khi họ vào trong việc thì họ mơ hồ hay họ có thể lầm lẫn. Như một người quen thuộc với công việc đó, họ bắt vào tay vào công việc rất là nhanh, và họ phản ứng nhanh tại vì họ tỉnh táo đối với cái gì đã xảy ra. Thì ở đây khi mà chúng ta nói về khả năng niệm lực đó, thì một điều mà chúng ta nên lưu ý đó là cái khả năng hướng sự chú ý của chúng ta vào cái gì mà chúng ta muốn đó, nó là một cái khả năng cực kỳ quan trọng. Và hướng sự chú ý, chúng tôi lấy ví dụ như là con người chúng ta thích đọc truyện kiếm hiệp. Khi nghe người ta nói truyện kiếm hiệp đó, thì cái tâm của chúng ta nó trở nên nó bắt nhịp liền. Hay là chúng ta thích về âm nhạc, người ta chỉ nói một vài câu về âm nhạc thì chúng ta nghe chứ bắt nhịp. Nhưng mà nếu chúng ta không quen thuộc về Phật Pháp thì người ta nói mình không có chú ý được. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cái khác biệt giữa một người có tu tập và không có tu tập đó là cái khả năng hướng tâm có nhanh chóng hay không. Một người mà không khả năng hướng tâm nhanh chóng đó, thì người đó đang sinh hoạt, đang làm việc mà ngồi thiền. Và khi họ ngồi thiền đó, thì họ phải mất rất nhiều thời gian, mất rất là nhiều sự vật lộn để họ có thể đem cái tâm của họ vào hơi thở. Khi họ hướng tâm hơi thở, hướng tâm rất là chậm. Và chỉ một cái điểm hơi thở thôi chậm thì đừng nói chi là những điểm khác. Do vậy, khi mà chúng ta đã thuần thục đối với nghĩa là chúng ta có khả năng phát triển chánh niệm, chúng ta đem cái sự chú ý được về rất là nhanh. Chúng tôi thường lấy cái ví dụ mà có lẽ nhiều Phật tử cũng đã trải qua, đó là khi mà chúng ta chưa quen thuộc cái thao tác, chúng ta vào chúng ta thấy rằng nó rất là khó khăn. Khó khăn để đi ngay vào cái chuyện mà làm việc hay là thuyết pháp hay là nghe pháp hay là sinh hoạt trong rung. Nhưng mà có nhiều Phật tử ở đây, chúng tôi biết là quý vị đã làm việc rất lâu, kể cả sư tăng, như chúng tôi gặp sư trưởng, có đôi khi sư trưởng nhìn chúng tôi, sư trưởng cười, là tại sư trưởng cho chúng tôi thấy là sư trưởng cũng rất là quen với thao tác, mở máy ra đi vào thao tác liền, mặc dù sư trưởng không giỏi về máy móc. Cái gì mà chúng ta làm, cái việc đó nó cho chúng ta trở về với cái khả năng đó rất là nhanh, mà không có cần chúng ta gọi dùng cái chữ ở ngoài đời gọi là tập tuồng hay là sắm tuồng nhiều. Cái người sắm tuồng lâu mà hát dở nữa là tại vì người đó họ không giỏi. Nhưng mà nếu mà người giỏi thì không cần phải sắm tuồng lâu như vậy, tức là chúng ta có thể nhanh chóng bắt nhịp vào. Thì thứ gì, cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái hoạt động của thân và tâm khác nhau. Nhưng một khi mà chúng ta muốn đem tâm của chúng ta, đem sự chú ý chúng ta về với hơi thở, hay là về với cái cảm thọ, hoặc giả là về với một cái trạng thái nào mà chúng ta có thể nhanh chóng mang đến, thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đó cái khả năng của niệm lực. Lấy ví dụ như mình đang nói chuyện bình thường, như chúng tôi đang nói chuyện với quý Phật tử đây, rồi có một cái người nào đó họ ghét chúng ta, họ vào họ chống phá, họ nói một cái câu rất là mạ lị, nặng nề. Nếu mà chúng ta không có quen thuộc với cái công việc thường xuyên hàng ngày thì chúng ta thấy cái đó, chúng ta nổi giận. Và khi chúng ta nổi giận đó thì chúng ta sẽ không làm được cái việc mà chúng ta đang làm. Thì bây giờ Khi mà chúng ta có được cái chánh niệm đó, là chúng ta sẽ biết cái gì mà chúng ta cần phải bám trụ, cái gì mà chúng ta cần phải tập trung, cái gì mà chúng ta phải chú ý. Thật ra thì cái khả năng mà đem tâm về một cái đối tượng nào đó, nó là một ở trong những cái dấu hiệu tiên khởi rất quan trọng của hành giả. Một con người mà đa đoan đó, những con người mà làm việc thành công đó, họ cũng có khả năng là họ có 10 việc phải làm, nhưng mà khi họ làm việc nào thì họ tập trung hết vào việc đó. Chứ còn cái người mà làm việc này nghĩ việc kia, ở chỗ này nghĩ chỗ kia, đứng núi này trông núi nọ, thì thật ra đó không có năng suất cao mà không làm việc được nhiều. Nên cái khả năng niệm lực đầu tiên đó là mình luyện cái sự chú ý của mình. Và chúng tôi nói đến công đoạn thứ hai đó là ngoài sự chú ý là chúng ta có khả năng để bám sát, để thâm nhập. Mà trong một vài đoạn kinh người ta có dùng chữ gọi là ghi nhận. Và cái khả năng ghi nhận là nhận rõ, nhận biết. Bởi vì tại sao Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta dùng những cái tướng của hơi thở, ví dụ như là hơi thở ngắn hoặc hơi thở dài, hoặc là mình có thể cảm giác toàn thân, thở vô, cảm giác toàn thân thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô, thở ra, biết thở ra, ngắn hoặc ngắn, biết dài. Những cái tướng đó đó, nó tạo cho chúng ta cái khả năng áp sát và khả năng ghi nhận. Và nếu chúng ta thường xuyên luyện tập như vậy đó, thì chính những cái tướng đó đó, nó cho chúng ta nắm ngay, kéo chúng ta về ngay cái thực tại. Cái tâm của chúng ta, thưa quý vị, thường hay suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Và do chúng ta suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ đó, nên cái lực của niệm nó không có. Dạ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, thật ra nên dùng ba cái ví dụ ở tại đây để nói về cái người thiếu cái sức mạnh của niệm là người lơ đễnh. Dạ, thứ nhất là người lơ đễnh. Lơ đễnh là thế nào? Là người ta cũng làm, mình cũng làm. Người ta cũng đưa chén, mình cũng đưa chén. Người ta cũng đọc sách, mình cũng đọc sách. Nhưng mà mình không có nắm rõ, mình lại không có bám sát. Bởi cái việc mà mình đang làm, tức là ông bà chúng ta thường dùng câu là làm mà không có ý. Làm có ý, tức là mình làm đó, cái tâm không tới ở chỗ đó. Và cái việc thứ hai mà chúng ta cũng thấy một cái thí dụ của thiếu cái lực của niệm này, đó là cái sự quên. Nhiều lúc mà mình không có nhận rõ là mình đang làm gì, mình đang nói gì, mình đang ở đâu. Mình có cái sự lẫn lộn, và cái sự quên mình. Cái sự quên mình đôi khi nó gặp đến trình độ nặng đó. Con người mình sống ở trong cái daydream, sống ở trong cái sự mơ màng, sống ở trong sự hư tưởng. Mình cái chuyện nó không thật mà mình nghĩ là nó như vậy. Chứ tôi nghĩ là quý vị Phật tử cũng có thấy rằng có nhiều người họ nói dối, họ phóng đại những câu chuyện lâu ngày đó, rồi họ trở thành nạn nhân của họ, là họ tin như vậy. Hay là những người nào đó mà họ đôi khi họ làm một việc mà sau này họ rất hối hận, không biết tại sao lúc đó mình lại quên mình làm như vậy. Cái đó là dấu hiệu của cái mà đạo Phật gọi là thất niệm. Cái Phật giả là một cái ví dụ khác về cái sự thiếu niệm lực, là chúng ta không có nắm rõ tình hình. Dạ, không nắm rõ tình hình. Cái ví dụ mà chúng tôi rất là thường dùng, cái ví dụ quý vị là một cái người lái xe đó, mà họ lo text message, họ lo, họ gửi SMS, họ lo nói chuyện điện thoại, mà họ không có chú ý, thì vì thiếu sự chú ý, thiếu cái ý thức toàn diện về cái gì ở chung quanh họ, do đó khi mà hữu sự đó họ phản ứng, nó rất là dễ gây ra tai nạn. Do vì ở tại Hoa Kỳ đó, người ta nói rằng cái người nói chuyện điện thoại cầm tay đó, thì ở mức độ nào đó tương đương với cái người uống rượu. Cái người uống rượu là bị rượu nó chi phối đó, người ta không thể tập trung được. Nhưng mà cái người mà vừa đi vừa nói điện thoại đó, thì thiếu cái tỉnh táo, cái ý thức về cái gì xảy ra chung quanh họ. Do vậy, và họ không có bám sát về thực tại. Khi mà chúng tôi còn nhỏ là bị say di đó, chúng tôi có đọc một quyển sách Sống Trong Hiện Tại. Chúng tôi nhớ là của một cái vị sư Tích Lan tên là Cách Sắp Phá, mà do bác Hồng Kiêu khánh dịch đó. Chúng tôi thấy cái đó nó rất là thuyết phục, và nó phóng sống trong hiện tại rất thuyết phục. Nhưng mà từ trong thâm tâm chúng tôi không có đồng ý một việc đó, là nếu con người mình sống không có mơ mộng, con người mình sống không nghĩ về tương lai, thì thực sự nó rất là buồn và vô nghĩa. Quý Phật tử biết rằng chúng tôi có một thời gian dài trong kiếp sa di đó, là sống trong cái thời đại thời kỳ rất là đen tối của đất nước. Và lúc đó đó thì chúng tôi cứ nghĩ rằng mình nói mình sống trong hiện tại là hạnh phúc, chứ thực sự cái hiện tại bi thắt quá. Dạ, nói chung quanh nào là nghèo khổ, bắt bỡ, tù đầy, đen tối. Thành ra tốt hơn hết là mình nghĩ về tương lai, mình mơ về tương lai nó còn đẹp hơn. Dạ, đẹp hơn, bám sát thực tại, nó không có một cái giá trị gì thật sự an lạc hết. Mặc dù khi chúng tôi đọc quyển sống trong hiện tại đó, thì chúng tôi nghĩ là quyển sách đó nó có nhiều điều có lý, nó có sức thuyết phục. Nhưng mà dần dà rồi thì khi mà chúng tôi có dịp lớn lên rồi, cũng có dịp đi hành thiền hay là sống với các ngài lớn, thì chúng tôi mới thấy rằng cái việc sống ở hiện tại đó, nó là một bài học lớn, một bài học lớn của chúng ta. Ví dụ mình làm cái gì, mình làm một cách trọn vẹn, mình sống ở đâu, mình để hết tâm tư vào trong đó, và mình có khả năng để mà lắng lặng nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào. Những cái giờ phút đó, đó cái tâm của chúng ta nó bớt đi sống trong sự mơ màng, sống ở trong cái ảo mộng, thì lúc đó nó có một cái năng lực, cái năng lực đó chúng ta gọi là cái lực của sự tỉnh táo và biết rõ. Vì vậy chúng tôi thưa quý vị như vậy là những vị mà giảng sư đôi khi các vị có nhiều cái ý niệm khác nhau về chữ niệm. Các vị định nghĩa là niệm là gì? Niệm là ghi nhớ biết mình, hay là niệm là tỉnh thức, hay là niệm là khả năng tỉnh giác, hay là niệm là khả năng ghi nhận, khả năng chú ý, vân vân. Nhưng mà chúng tôi muốn nói tại đây rằng nó chúng ta phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Ở đây chúng tôi nói tối thiểu là có ba cái giai đoạn mà chúng ta cần nhớ, đó là cái khả năng hướng về sự chú ý, cái đáng chú ý. Ví dụ như mình ngồi thiền thì mình nên chú ý vào hơi thở, chứ không phải là mình ngồi mình nghĩ đến cái chuyện một cái trận chơi football thể thao ở đâu đó. Rồi khi mình chú ý đó, mình phải có khả năng để ghi nhận, hay là thân thiện, hay là áp sát với cái thực tại. Dạ, chứ không có rời xa thực tại. Tức là chúng ta dễ dàng để là quen thoải mái với thực tại. Có nhiều người rất muốn chú ý hơi thở, nhưng mà họ thoải mái để nhìn vào hơi thở. Hơi thở là cái gì rất nhàm, rất chán. Họ không có cái khả năng để ghi nhận hơi thở. Và cái điều thứ ba là khi mà mình đã thuần thục chuyện đó, thì mình có khả năng tỉnh táo. Chẳng những tinh tế mà còn tỉnh táo, còn có cái khả năng nhớ biết, còn cái khả năng phản ứng một cách thích hợp với cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Thành ra cái đó chúng ta gọi là khả năng của niềm lực. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước sang một cái khả năng khác mà chúng ta gọi là khả năng của định lực. Cái chữ định nó cũng giống như chữ niệm đó. Nó là một từ mà chúng tôi gọi là rất là rối. Rất là rối là tại vì ngay cả trong kinh điển của Đạo Phật đó, mà ở trong phương diện pháp hành đó, thì cái chữ định nó được dịch, một chữ định mà được dịch nhiều cái chữ phản khác nhau. Có đôi khi chúng ta dịch là samadhi thì cũng là định, tức là tam muội đó, hay là chúng ta nói ekaggata là nhất tâm cũng là định. Thân tình đó, thì cái chữ định ở tại đây mà khi mà chúng ta nói là samadhi đó, có nghĩa là cái gì đó mà chúng ta chú ý, làm quen sống với nó và lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ thấy nó có cho chúng ta một cái kết quả khác. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong tiếng Việt chúng ta có chữ gọi là thuần thục. Thuần thục là gì? Là cái việc đó mình làm một lần đó, thì mình làm không có thạo tay. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, làm càng nhiều lần, làm càng lâu thì chúng ta càng cảm thấy thuần thục và chúng ta làm rất là nhanh. Hồi trước mỗi lần mà chúng tôi đo cái đủ đường cho hòa thượng đó, thưa quý vị, thì chúng tôi làm mất nhiều phút lắm. Dạ, lấy cái kim ra rồi phải làm sao là tay cho nó sạch, rồi gắn cái kim vô cái máy chích máu, rồi lấy cái strip gắn vô trong máy đo đường, vân vân. Nhưng mà từ lúc mà chúng tôi bắt đầu tiểu đường và từ tới giờ đó, chúng tôi chỉ làm một ít lâu, bây giờ chúng tôi làm rất là nhanh. Thực ra chúng tôi có thể đo đường được trong vòng ở dưới hơn 30 giây là tại vì sao? Tại vì những việc đó rất là quen làm, và việc đó làm đi làm lại mỗi ngày. Cái chuyện mà mình có thể tập chú vào cái gì đó mỗi ngày đó, tập chú lặp đi lặp lại là một cái thí dụ, chúng ta có vài ba cái thí dụ mà rất là thú vị về chuyện này. Là thí dụ như cái lúc và nó có khả năng để đem ánh sáng mặt trời tạo thành một cái điểm nóng, và cái ánh sáng mặt trời vào trong xuyên qua cái kính lúp, kính hội tụ đó, thì nó có thể làm nên cái sức nóng đủ cháy, là tại vì nó tập trung. Đời sống của chúng ta bị một vấn đề gọi là chúng ta gọi là tản thần, hay là cái sự tản mát cái năng lực của chúng ta. Năng lực của chúng ta nó bị tản mạn chỗ này chút, chỗ kia chút. Và ở trong cái thiền ngữ người ta dùng cái sự gọi là tản tâm. Tản tâm tức là tâm ý của chúng ta đôi khi nó không có tập trung vào một chỗ. Thì thưa quý vị, trong trường hợp đó chúng ta không vận dụng hết cái năng lực của mình. Khi mà chúng ta đem năng lực tập trung vào một thứ thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái sức mạnh rất là đáng kể. Và người ta cũng có cái thí dụ thứ hai mà các vị thiền sư cũng hay dùng, đó là nếu mà mình nấu cơm mà mình nấu rồi mình tắt, mình nấu rồi mình tắt, tức là nó không có tính cách liên tục, nó không có cái nứt bền, nó không có cái độ mà thường xuyên liên tục đó, thì cơm nó sẽ bị sình. Cho dù chúng ta nấu bao nhiêu phút đi nữa mà nấu một chút rồi tắt rồi thì nó sẽ mùi trở lại. Thì một hành giả mà khi vào trong cái việc ngồi thiền đó, mà ngồi thiền xong rồi chạy ra ngoài để tán gẫu hay là vui chơi nghe nhạc vân vân rồi trở vô ngồi thiền tiếp tục, thì điều đó nó làm cho chúng ta mất đi cái sự bền bỉ, mất đi cái liên tục. Mình làm cái gì cũng vậy hết. Nếu việc đó là việc mà mình làm một cách liên tục, một cách bền bỉ một việc, thì nó tạo ra cái năng lực của cái tâm định. Và cái năng lực của tâm định đó, nó có ba cái khía cạnh mà chúng ta nói tới tại đây. Là từ cái lúc mà chúng ta không có định đó, xin lỗi quý vị, lúc mà chúng ta không có định mà cho đến lúc có định đó, nó là một cái hướng đi đối nghịch. Ở một điểm là ban đầu đó, chúng ta tập trung chung vào một thứ, chúng ta cảm thấy rất chán, rất là chán. Tại sao rất chán? Là tại vì bản chất của chúng ta đó, thưa quý vị, người sống ở cõi dục giới và chúng ta có những cái pháp mà Đức Phật gọi là pháp ngăn ngại đó. Ở pháp thiền cái đó, ở trong đó có cái tham. Tham là đi truy tìm, và đi truy tìm. Và cái định nghĩa mà ở trong kinh thường nói là truy tìm chỗ này, truy tìm chỗ kia, nó giống như một đứa nhỏ mà lăng xăng mà đi tìm chơi đồ chơi này chán, đi tìm người khác, nó ngồi không yên, nó giống như con lận đật. Và cái người mà có khả năng về cái tâm định đó, đầu tiên là phải vượt qua cái chuyện nhàm chán đó. Ví dụ như hàng ngày mình nghe pháp, hàng ngày mình nói chuyện điện thoại, hàng ngày mình đến tới internet. Và khi mà mình vào internet hay nói chuyện điện thoại hay mình làm việc này việc kia đó, thì cái tâm mình luôn liên tục nó nhảy từ chỗ này, nó nhảy qua chỗ kia. Thường quý vị nghe nói cái tâm viên ý mã, cái thái độ mà nó truyền từ cành này qua cành khác, nó chuyển từ đối tượng này qua đối tượng khác đó, đó là cái trạng thái phan viên, cái trạng thái tự nhiên của tâm của chúng ta. Nó phan duyên theo tình cảnh, tức là nó đi theo cái này cái khác. Và chúng ta tạm gọi đó là cái sự đa dạng, sự phong phú, cái khởi sắc. Nhưng mà cái sự đa dạng, phong phú và khởi sắc đó, nó khiến cho chúng ta mất đi cái khả năng là tập trung vào một chỗ. Và bây giờ đó, thì khi mà chúng ta bắt đầu tập trung vào một chỗ, ví dụ như mình tạm gọi là mình cột nó vào trong hơi thở, thì giai đoạn đầu rất là nhàm chán. Giai đoạn đầu rất là nhàm chán. Cái giai đoạn nhàm chán đó là giai đoạn tất nhiên là phải có, bắt buộc phải có. Tại vì hàng ngày chúng tôi nói với quý vị nghe là một trong những cái trạng thái mà nó đi ngược lại với tâm định chúng ta nhiều nhất là internet. Có những người họ sống trên internet, hầu như là họ có thể sống trong đó cả 3-4 tiếng hồ cả một ngày được. Là tại vì sao? Ở trên nó cho chúng ta muôn thứ, hết tìm cái này qua tìm cái kia. Và tại sao cái kỹ thuật của internet đã được người ta đem vào đời sống nhiều như vậy? Tại vì nó phù hợp với cái cá tính, với cái mentality của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là khi mà trong giai đoạn bắt đầu mà một hành giả trở về tu tập với tâm định đó, thì hành giả phải vượt qua cái giai đoạn nhàm chán đó. Khi vượt qua giai đoạn nhàm chán đó thì một lúc hành giả sẽ đặt đến cái chỗ mà mình cảm thấy rằng mình dễ dàng để tập trung, và trong sự tập trung đó mình đạt đến một trạng thái mà Đạo Phật gọi là khinh an. Khinh an là cảm thấy nó nhẹ nhàng, cảm thấy là mình không có bị bức rứt, không có bị buồn chán, không bị buồn nản. Và lúc bây giờ khi mà được sự khinh an đó thì đời sống con người mình nó cảm thấy thật sự là nhẹ nhàng, thật sự là có thể sống, thật sự có thể thoải mái với điều đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái người mà còn trẻ mới lớn lên, họ có quá nhiều sự lựa chọn về những hướng đi của đời sống, họ chụp cái này buông cái kia, thì thật ra họ đang bị giằng co bởi nhiều thứ. Và khi họ giằng co nhiều thứ như vậy, đến lúc nào đó họ tìm được một cái công việc mà họ thật sự thích, họ tìm được một cái nơi mà họ thật sự sống được, họ thật sự tìm được cái nơi mà họ có thể an lập được đó. Thì khi họ tìm thấy được nơi an lập, tự nhiên họ cảm thấy rằng họ rất là nhẹ nhàng, họ không còn bị kỳ kéo, không còn bị giằng co bởi nhiều thứ nữa. Thì lúc đó là nó đạt đến một cái mức độ khinh an nhẹ nhàng. Thì cái hành giả đầu tiên mà khi mà tu tập về định lực đó, thì ai cũng biết rằng cái tâm của chúng ta vốn nó chạy nhảy lung tung, nó đuổi bắt nhiều thứ. Bây giờ nếu nó ngồi yên chỗ thì nó bực bội, giống như là một cái con khỉ mà bị cột vào dây vậy. Rồi đến lúc nào đó cái tâm mình nó thuần hơn một chút thì mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Và lúc đó chúng ta lại đạt đến một cái chuyện khác, một cái giá trị của samadhi, một cái lực của samadhi, đó là sự lắng động. Sự lắng động trong cái từ ngữ của Tất Giác Chi đó, đôi khi cũng định nghĩa là khinh an hay là tỉnh giác chi, chữ tỉnh với chữ khinh an ta định nghĩa chung. Nhưng mà cái chữ tỉnh đó, nó được hiểu là sự lắng động. Ví dụ như người ta nói là mình uống nước trái cây đó, nước táo chẳng hạn, mà trong cái cây ly nước nó có nhiều lần cận, mình để yên thì nó lắng xuống. Hay là khi mà chúng tôi còn nhỏ ở miền quê đó, thưa quý vị, ao nước uống thì người ta lóng phèn, cái phèn đó nó làm cho cái cặn nó lắng xuống, như lắng xuống thì nên nước trở nên nó trong. Cái sự lắng động của tâm tư đó, nó làm cho tâm tư của chúng ta được trong sáng, được trong sáng. Cái trong sáng nó làm cái năng lực của samadhi, năng lực của định. Quý vị để ý như vậy là đời sống của chúng ta lúc nào mà nó có trăm muôn ngàn mối, nó làm cho chúng ta đủ cái chuyện lăng xăng. Thì thật ra chúng ta sống thì có sống, nhưng mà chúng ta không có chịu sống. Chúng ta không có cái ăn, chúng ta cũng không có cảm thấy thực sự ăn, ngủ cũng cảm thấy cái ngủ, mà làm việc cũng không có đặt hết tâm tư để làm việc. Tuy nhiên khi mà đời sống của chúng ta có tập trung rồi thì nó có lắng động. Nó có lắng động rồi thì cái sự định tĩnh đó, cái gì định tĩnh rất là hay, thưa quý vị. Nó định và nó tĩnh. Định tức là sự tập trung và tĩnh. Nó giống như chúng tôi gọi là nước trong mà nó lắng xuống vậy đó. Cái định tĩnh đó, nó làm cho mình thấy rõ, biết rõ và cảm thấy nó mọi thứ nó không còn có những cái lộn xộn, không còn có những cái dày xéo, không còn có những cái trăn trở nữa. Đó là sức mạnh của định. Nhưng mà để đạt đến cái sự định tĩnh như vậy đó, chúng ta sẽ thấy bên cạnh đó hành giả có cái khả năng, đó là cái đức bền. Cái đức bền, chúng tôi gọi đức bền tức là sự bền bỉ của chúng ta với việc gì. Trong cuộc sống của chúng tôi, chắc quý vị, chúng tôi thật sự rất là thích những cái giá trị mà nó bền bỉ. Ví dụ như là có nhiều Phật tử đi chùa thì quý vị rất là thích những người Phật tử mà gọi là đại thí chủ chẳng hạn. Nhưng mà đối với chúng tôi là những Phật tử mà lâu năm, 20-30 năm rồi mà còn đi chùa, còn quen biết nhau, thì chúng tôi rất là cảm những người Phật tử đó. Và một cái chuyện khác mà chúng tôi rất thích trong đời sống là mình làm chuyện gì đó mà mình có khả năng bền bỉ với đó. Ví dụ như trường hợp chúng tôi làm rung Phật Pháp của Đa Tham Ma này, tức là rung Diệu Pháp đó, thì thật ra chúng tôi hiểu rằng cái năng lực thì mỗi ai làm việc thì cũng có nhiều nhiều cái cách làm việc khác nhau. Nhưng đối với chúng tôi là không cần làm nhiều, mà làm một ngày 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà một số chư tăng, một số Phật tử có thể duy trì được cái rung từ năm này qua năm, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Đó là điều chúng tôi cảm thấy quan trọng. Bởi vì trong cái đời sống của thiền môn đó, có một số cái sinh hoạt mà được giữ thiền thường xuyên. Cái lợi ích của những sinh hoạt đó là gì? Là nó tạo cho chúng ta cái khả năng gọi là làm việc gì một cách bền bỉ. Chúng ta đừng tưởng rằng cái chữ bền bỉ này nó không liên quan được gì với chữ định. Chữ bền bỉ có nghĩa là gắn bó với một cái gì đó trong một thời gian dài, rất dài. Và khi chúng ta gắn bó trong thời gian dài, rất dài đó, thì quý vị sẽ nhận ra được cái giá trị. Chúng ta thoải mái hơn, thành thạo hơn, tuần tục hơn, dễ chịu hơn. Và từ chỗ đó, nó đạt được một cái mà chúng ta gọi là sự thuần thục. Thật ra thì nói về cái chuyện danh tài đua sức thì ở trong đời này, ta nói núi cao hơn núi, người cao hơn người. Nhưng mà có một điều mà ít có người, và ít có người mà có được khả năng gọi là bền bỉ, kiên nhẫn, liên tục, gắn bó với cái gì đó lâu dài. Và nếu mà khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy được chuyện đó, thì chúng ta sẽ rất là hoan hỷ. Và chúng ta rất hoan hỷ. Chúng ta không cần phải làm một cái việc gì mà nó đại sự, nó to tát. Nhưng mà đối với hơi thở của mình, và cái khả năng mình có thể theo dõi nó thường xuyên, rồi đối với cuộc sống của mình, những cái sinh hoạt tu học nào đó, mà mình có thể làm bền bỉ từ tháng này qua tháng khác. Bởi vì trong cái lý về duyên hệ của Phật Pháp đó, có một cái gọi là thường thân y duyên hay là thường tận y duyên. Cái gì mà chúng ta làm thường nó bền. Thì đối với chúng ta cái chữ định lực là gì? Định lực là chúng ta có thể tập trú vào một cái gì đó, và trên cái đối tượng đó chúng ta trở đi trở lại, trở đi trở lại, tiếp tục và tiếp tục. Cái đó gọi là với định lực. Thì khi mình nói chung tới chữ định đó, thì đa phần là chúng ta nói đến cái nghĩa là egakata, là tập trung vào một điểm. Nhưng mà trên thực tế cái chữ samadhi mà trong xin lỗi quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, quý vị có nghe được chưa? Dạ, được. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến giới định tuệ đó, thì trong cái chữ định đó, nó bao gồm cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta hiểu như vậy đó là cái định ở đây nó bao gồm cái nghĩa là chúng ta có thể gom lại tất cả những cái năng lực của tâm vào một cái trọng điểm. Và trọng điểm đó là gì thì chúng ta phải biết được. Và thứ hai nữa là cái chỉ định đó có nghĩa là chúng ta có cái khả năng bền bỉ trên phương diện nội tại và tập trú vào những chuyện gì đó. Và điểm thứ ba đó là chúng ta sẽ đạt đến cái mức độ khinh an và định tĩnh. Thì những trạng thái đó nó giúp ích rất là nhiều cho tuệ, nó giúp ích nhiều cho tuệ quá, giúp ích nhiều lắm. Lạ lắm thưa quý vị, con người chúng ta mà khi mà chúng ta làm chuyện gì mà chúng ta đã thạo tay rồi đó, chúng ta làm rất nhanh, rất gọn và rất đẹp. Cái nhanh, cái gọn, cái đẹp đó, nó là một cái kết quả tự nhiên của cái sự thuần thục. Quý vị để ý như vậy là chúng tôi có nghe nhiều Phật tử đó, họ đi làm ở ngoài các công ty lớn của Hoa Kỳ mà gọi là rắc nối dây chuyền. Ở bên Mỹ ta gọi là assembly tờ. Họ làm trong hình thức dây chuyền là khi họ có một cái sản phẩm đến trước mắt họ là họ phải ráp, phải làm này kia trong một thời gian ngắn để nó kịp truyền ba người thì tới. Thì ban đầu đó, khi họ mới vào làm họ rất là lúng túng, và có nhiều người nói với chúng tôi rằng đi làm trong đó là nó khóc được, và đứng lâu quá, làm lâu quá mỗi tay mỗi chân khóc được. Nhưng mà khi mà ta làm quen rồi đó, thì người ta phát giác ra rằng người Việt Nam làm rất là giỏi. Và tại vì làm rất nhanh, rất chính xác và có phẩm chất, rất có phẩm chất. Và tại vì chúng ta làm thạo nghề. Chúng tôi để ý thấy rằng một cái đặc điểm của người Việt Nam đó là khi nào mà mình làm cái gì rất là quen thuộc đó, thì mình thật sự mình có sự thành thạo. Cái thành thạo đó là cái chữ ngoài đời ở trong kinh gọi là sự thuần thục. Cái sự thuần thục đó nó cho phép chúng ta có những cái khả năng chúng ta không có tưởng tượng được. Cái gì cũng vậy thưa quý vị, hãy cái gì mà gọi là tinh luyện á. Tinh luyện nghĩa là cái việc đó chúng ta đạt đến cái cảnh giới ảo diệu của nó rồi đó, thì mình thấy rất là nhẹ nhàng để làm, rất là thoải mái để có thể đồng hành với nó, và đồng thời chúng ta làm việc đó một cách rất là tinh tế. Thì cái định ở đây nó là một thứ năng lực. Thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta so sánh hai cái lực gọi là niệm lực và định lực đó. Thì cái niệm lực đó là cái khả năng chú ý, cái đáng chú ý. Cái chú ý đây ví dụ như là chúng ta hướng tâm chúng ta đối với thân, thọ, tâm, pháp. Và do sự chú ý đó, chúng ta đạt được cái sự tỉnh giác. Cái khả năng tỉnh giác này là một cái ý thức trọn vẹn. Thật ra có nhiều người mà họ đi hơi xa, họ định nghĩa, nhưng mà không phải là vô lý. Họ nói cái chữ Buddha, cái chữ Phật Đà đó, là tại vì Đức Phật là bậc giác giả, tức là một bậc tỉnh giác cho cuộc đời. Khi Ngài tỉnh giác cuộc đời đó, là Ngài chẳng những không bị vô minh chi phối mà Ngài luôn biết rõ cái gì Ngài nói, cái gì Ngài làm. Nhưng mà thật ra thì có những người họ nói rằng cái đó là một cái dấu hiệu tận cùng của chánh niệm. Chúng tôi thì không muốn đi xa như vậy. Nhưng mà đại khái đó, với một người mà làm việc gì mà đạt đến được cái mức độ tinh đấy mức độ cao đó, thì chúng ta tạm gọi là người đó có cái niệm lực. Dạ, người đó có niệm lực. Cái niệm lực nhất là rất là bén nhạy với cái gì xảy ra. Hòa thượng Nguyên Minh hòa thượng có một cái ví dụ cũng hay, chúng ta chiêm nghiệm về điều này. Nói rằng trong đời sống của chúng ta giống như một người đánh tennis vậy đó, là chúng ta phải sẵn sàng cho những cái cú đánh bất ngờ. Khi mình ra mình đánh tennis, mình không thể nói rằng cái người kia đối thủ của mình đó, họ phải cho mình sự chuẩn bị tinh thần. Không, mình phải đón nhận những cú đánh bất ngờ. Cái khả năng mà để đón những cú đánh bất ngờ đó, cái đó chúng ta gọi là chánh niệm. Chúng ta gọi là chánh niệm. Cái đó nó lạ lắm thưa quý vị. Có nhiều khi mình hãy thử một điều là nếu mà mình có được một cái không khí, có được cái điều kiện, có được bạn bè nhắc nhở mình đó, mà người ta chọc mình đó, mà mình không nổi giận đó, là chuyện mình có chuẩn bị. Nhưng mà trong lúc bất ngờ mà mình bị cái gì tấn công mà mình không nổi giận đó, thì cái đó mình gọi là mình có chánh niệm. Có một lần Đức Phật Ngài nói một điều mà Chư Tăng trước đây có kể câu chuyện đó. Có một nữ thọ thần lẽ ra giết một vị tỳ kheo, nhưng mà dằn lại được. Khi mà đến nói với Đức Phật thì Đức Phật Ngài nói rằng khi cái cơn giận nổi lên đó, mà ai mà dằn được cơn giận đó thì Như Lai gọi người đó là kẻ đánh xe. Người là kẻ đánh xe, cái thật sự điều phục. Khi một người điều phục con ngựa đó, điều phục xe ngựa đó, là phải biết rằng có những cái chuyện nó bất ngờ xảy ra, mình có khả năng mình kềm đó. Cái khả năng đó là cái khả năng điều dễ của chánh niệm. Chánh niệm tức là khả năng tỉnh thức. Giống như một người lính mà đi gác, phải biết rõ cái gì xảy ra xung quanh mình. Nếu mà mình không khéo thì mình cũng chết, mà cả thành cũng bị chết luôn. Đó là cái lực của chánh niệm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái lực của định, cái lực của định thì cái năng lực của định chúng ta phải tạm gọi là ở chỗ nó có khả năng thoải mái trước với cái gì đó mà lặp đi lặp lại trên một đối tượng, trên một công việc. Và khi lặp đi lặp lại rồi chẳng những vậy mà nó còn thoải mái, chẳng những thoải mái mà đạt đến mức độ gọi là kinh an, là nhẹ nhàng, tại vì nó đạt đến sự lắng động. Như cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, tâm tư của chúng ta nó bị lôi kéo về muôn chiều, nó bị chi phối về muôn chuyện. Và vì vậy chúng ta sống với cái sự hời hợt. Cái hời hợt nó cũng là một cái dấu hiệu của sự thiếu định lực. Và những cái mà chúng ta gọi là thật sự thoải mái thật ra nó bị chi phối hết. Ví dụ như mình thấy mình rất là thích coi phim, khi mình coi phim mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của coi phim nó không phải là cái hạnh phúc của khinh nam, mà cái hạnh phúc đó là của mê hoặc, của sự lôi kéo. Nhưng mà hạnh phúc của khinh nam thật sự là gì? Đó là một cảm thấy nhẹ nhàng. Dạ, một cảm thấy nhẹ nhàng, không có bị chi phối, không bị lắng động nhiều. Bởi vì cái nhìn của Phật học đó, có nhiều khi người ta đề cập đến cái nhân sinh quan đó, thì có một chuyện ít có ai nghĩ đấy đó, là cái nhân sinh quan của đạo Phật như vậy. Nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh, hầu hết tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi năm thứ phiền não, là tham lam, sân hận, hôn trầm, phỉ miên, hoài nghi, phóng dật. Đó là năm cái trạng thái chi phối. Và khi nào mà chúng ta vượt qua được năm cái trạng thái đó thì chúng ta sẽ đạt đến một cảnh giới khác đi, thực sự mình chuyển hóa. Dạ, khác đi. Tức là chúng ta có thể phát triển được tầm tứ hỷ lạc định, vượt ra khỏi điều đó. Nhưng mà muốn vượt qua những cái trạng thái mà tham ái, sân hận, hôn cầm, thủy miên, hoài nghi, phủ dậy đó, thì thưa quý vị, cái năng lực của định và của niệm phải được vận dụng. Bởi thiếu năng lực đó chúng ta không vượt lên những thứ đó được. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ cái nhân sinh quan của đạo Phật, là một con người sống mà bằng cái sự dính mắc, bằng cái sự sân hận, bằng cái sự hôn phỉ, bằng cái sự hoài nghi và phóng dật, thì gọi là an lạc thì không thể an lạc được. Nhưng mà chúng ta thường nghĩ đến cái chuyện nó an lạc. Dạ, chúng ta rất là thường nghĩ chuyện an lạc. Cái thế giới chúng ta sống là gọi là nhận giặc làm con. Chúng ta thấy cái chuyện đó nó là chuyện tốt, nhưng thật sự nó không phải tốt. Nhưng mà định với niệm á, thì niệm với định á, thì đối với chúng ta nó xa lạ. Nó xa lạ đến cái mức độ mà đôi khi tới giờ ngồi thiền mà chúng ta chỉ mong cho hết giờ ngồi thiền, hay là đi chơi một buổi đâu thì chúng ta thích, nhưng mà tới cái khóa thiền tự nhiên nghe đó chúng ta nản quá, chúng ta không muốn ngồi thiền. Chúng ta thấy giờ thiền định là an lạc. Chúng ta không thấy những cái giờ mà chúng ta ngồi xuống để mà nhìn vào hơi thở nó là an lạc. Và chúng ta thấy hơi thở là cái gì rất là xa lạ, rất là chán ghét, chúng ta không muốn nhìn vào hơi thở. Ngồi đó mà chúng ta muốn nghĩ đến chuyện khác. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta chưa nếm được cái vị của niệm và định. Ở đây thì thật ra cái niệm và định nên định nghĩa nó là một sự song song. Đôi khi người ta có sự tranh luận mà về chỉ và quán. Thật ra thì nó có gì phải tranh luận về điểm đó. Dạ. Cái định á, là chúng ta phải nói đến cái nước bền. Cái gì mà mình trở đi trở lại trên một cái việc làm đối với một hành động, chúng ta gọi đó là định. Chúng ta lấy ví dụ như chúng ta nói quý vị bây giờ nhìn vào hơi thở, mới nhìn nó chưa gọi là định. Nhưng mà nhìn vào hơi thở qua 1 hơi thở, 2 hơi thở, tới 10 hơi thở, 15, 20, rồi tới 5 phút, rồi 10 phút cũng tiếp tục nhìn hơi thở đó. Cái tiếp tục và tiếp tục đó chúng ta gọi là cái chất của định. Và chất của niệm là gì? Đó là sự tỉnh táo. Biết hơi thở vô, biết hơi thở ra, biết hơi thở dài, biết hơi thở ngắn. Cái đó là cái tính chất của niệm. Và niệm và định này, nếu mà nó song hành đó, thì nó tạo nên một cái lực. Cái lực chúng ta có nói, hồi nãy chúng tôi có nói đến hai cái lực mà lớn nhất mà của niệm và định đó. Cái lực lớn nhất của niệm là sự tỉnh táo. Cái lực lớn nhất của định đó là sự thuần thục hay là sự thành thạo. Nếu mà chúng ta có sự tỉnh táo và có sự thành thạo rồi đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là an lạc. Và dĩ nhiên là vì điều này chúng ta không có nói, chúng ta không phải chỉ nói về lý thuyết tự. Nếu mà chúng ta có được một cái điều kiện để mà thực hành, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng là sao Đức Phật nói rằng cái người mà sống với cái tâm mà buông lung thì dù sống cũng như chết rồi, mà người nào sống với cái tâm mà có chuyên niệm, tâm chuyên niệm hay là tâm thì người đó dù người đó là người bất tử. Dạ. Chúng ta mới hiểu được cái câu nói một cách thấm thía, là tại vì thật ra khi mà chúng ta sống với cái năng lực của niệm và định thì chúng ta thấy đời sống hàng ngày nó vô nghĩa, và đời sống hàng ngày nó buông cái này chụp cái kia, nó không có giá trị gì hết, nhưng mà đó là cái kiểu sống rất thường của chúng ta. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận của chư Tôn Đức. Mở đầu chương trình thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh Thượng Tọa Thời Sư. Và Thượng Tọa Thời Sư, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu từ đầu từ sư có mặt ở trước máy, xin tính thiên thoại Hoa Kỳ trả lời từ cụ thảo luận kia được. Thứ thì có lẽ từ đầu từ sư không mặt ở trước máy. Xin hỏi Âu Giảng Thế có từ đầu từ sư. Mà từ đầu từ sư theo từ gọi nghĩ á, cái chữ mà Samadhi ở trong cái giới định và tuệ, mà chữ Samadhi ở đây trong cái lực của gọi là Samadhi Pala, tức là Samadhi Pala, cái lực của chúng ta gọi là định lực á. Và hai cái chữ định này nó có trùng nghĩa hay là nó khác nhau? Xin kính thưa thưa gọi.
Kính đại lễ Đức Phật và Pháp và Chư Tăng. Kính bạch thượng tọa Đức Bản Tín Phật Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Chữ định trong định lực gọi là Samadhi Pala. Chữ định đó nó có khác một chút với cái chữ định ở trong giới định tuệ. Ở trong giới định tuệ, cái chữ định này mặc dù trong bộ xuất thiên mắt gá vẫn xài cái danh từ gọi là Samadhi, nhưng mà ở đây ở trong kinh tạng thì khi đề cập đến giới định tuệ thì cái giới này là Atisila, tăng thượng giới. Và chữ định đó trong chú giải thì sẽ Samadhi, nhưng mà trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài dùng cái từ là Atichitta. Atichitta tức là tăng thượng tâm, và chữ tuệ Panya thì ở đây được sử dụng là Atipanya, là tăng thượng tuệ. Khác nhau ở điểm nào? Kính thưa quý vị, chữ định ở trong định lực Samadhi Pala là nói đến cái sức mạnh của tâm tập trung, cái sự tập trung cao độ trên một cảnh hay một đề mục trở thành một cái sức mạnh. Định đâu có thể đưa đến thần thông được. Và định này chỉ nói đến Ekakata Chetasika, tức là nhất hành. Nhưng mà chữ định ở trong giới định tuệ đó, thì chữ định đó lại ám chỉ cho ba cái chi phần, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Giới ở đây tức là chỉ cho chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định ở đây là chỉ cho chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ ở đây là chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy thì giới định tuệ trong bát chánh đạo thì định ở đây gồm có ba chi phần. Chánh định thì lại đồng nghĩa với samadhi pala, rồi định lực. Nhưng mà chữ định riêng lẻ hoặc là atichitta thì để chỉ cho gồm cả ba chi phần, hay gọi là định học samadhi sikha. Do vậy chữ samadhi sikha đó nó khác với chữ samadhi pala, bởi vì trong tam học thì định học ở đây chỉ cho cái tình trạng tăng thượng tâm, cái trạng thái tâm thì trúng một cách vượt trội, nổi bật và đặc biệt. Khi mà tâm có sự hăng hái, có sự nhiệt huyết, nỗ lực thì như vậy tâm đó cũng gọi là samadhi sikha, là định học. Thứ hai nữa là chánh niệm. Khi mà tâm có cái sự bén nhạy, tỉnh táo để ghi nhận cái pháp hữu vi danh là sắc đang sanh, đang diệt, thì chánh niệm đó cũng gọi là định học samadhi sikha, hay là atichitta, atichitta. Và chánh định samadhi ở trong bát chánh đạo đó, tức là cái sự tập trung tư tưởng, sự an trú nhất hành ở trên một cái đề mục. Khi mà phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy rằng định lực là chỉ cho một chi pháp thôi, nhưng mà định học ở trong tam học đó, thì định đó chỉ cho ba chi pháp, nó rộng hơn. Nếu chúng ta nói cách khác thì chúng ta nói rằng là định lực hay chánh niệm hay chánh định, định lực hay chánh định là nằm ở trong định học. Do đó cần phải hiểu rằng chữ định học ở trong tam học là nó bao trùm cả ba, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, trong khi định lực là chỉ có đồng nghĩa với chánh định mà thôi. Mặc dù trên phương diện từ ngữ thì xài chữ samadhi không có khác nhau, nhưng mà trên phương diện ý nghĩa và chỉ pháp thì có khác nhau như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính chào Thượng Tọa Thầy Sư. Xin đi hỏi đề Pháp Tân, để đi có nghe rõ không? Muốn trình đề Pháp Tân hoặc thì trả lời cho một câu thảo luận khác của đề tài hôm nay. Một lần nữa xin đi hỏi đề Pháp Tân, để đi có nghe rõ không? Dạ vâng. Đề Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về niệm và định đó, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng ở trong cái đời sống của người Phật tử hôm nay, kể cả người xuất gia và người tại gia đó, chúng ta không có tu tập nhiều, chúng ta không tu tập nhiều về niệm và định. Chúng ta chú trọng về lập phước, chúng ta chú trọng về cái sinh hoạt hàng ngày. theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ đó, nó có một cái khuynh hướng nào, hay là có một cái phương cách nào để mà chúng ta mang lại cái giá trị của niệm và định được nhắc nhở, được tu tập nhiều hơn ở trong đời sống của người Phật tử, nhất là đối với người xuất gia không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, để được tự nguyện, để được nhân thành, để được phát tứ, để được tự tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì trong cái đời sống tu tập đó thì mình biết rằng có nhiều cái việc, cái thiện sự khác nhau để mà mình làm nha. Thì trong nhiều cái thiện sự đó thì có thể là mình bố thí trì giới hoặc là mình tu thiền, thì nhiều cái thiện sự khác nhau. Bây giờ thì mình thường thì mình thấy rằng người Phật tử đó, đi chùa thì điện trước tiên thì họ thường làm phước, đa phần phổ thông là như vậy. Họ chỉ đến đa phần thì họ đến chùa để tạo phước bằng sự bố thí, bằng cái sự cúng dường. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe được không ạ? Có bị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái người Phật tử nói riêng á, thì thường là đi đến chùa để chúng ta làm những cái công việc như là phục vụ hay là tạo phước, thường xuyên là như vậy. Nhưng mà nói đến cái việc mà định tâm tu thiền á, thì lại ít hơn. Ít hơn ở chỗ đó là nhiều khi thì trong cái cuộc sống thế sự đời thường á, thì người cư sĩ bận rộn rất nhiều, bận rộn các cái công việc tục sự, gia đình, sự nghiệp, quanh quẩn xung quanh cái công việc đó, thì chúng ta cũng ít có cái thời gian để bỏ ra cái thời gian để chuyên tâm hành thiền. Mà nhắc tới cái chuyện hành thiền thì chúng ta thấy là cái chuyện nó cũng chưa thể thực hiện được, hoặc có thực hiện mà cũng không thể thực hiện một cách chuyên tâm hơn được. Thì cái điều đó chúng tôi thấy có thể là ở người cư sĩ thì có lẽ là khó thực hiện hơn. Nhưng mà rồi đó thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, mình có tạo phước hoặc là bố thí cúng dường hoặc là mình phục vụ, nói chung là mình tạo cái công đức thiện sự khác đó, thì mình cũng thứ nhất á, là mình cũng phải dành có một phần nào đó thời gian để trong một ngày, để những cái lúc mà mình lắng lòng tĩnh tâm trong những cái ngoài giờ công việc bận rộn hàng ngày, thì mình cũng có thể dành cho một thời gian nào đó trong những cái phút giây thư giãn, chúng ta sẽ dành cái thời gian đó để chúng ta tập trú, hay hoặc là chúng ta để chuyên tâm lo mà cái tâm của chúng ta tập dần cho chúng ta cái tâm có định niệm, cái tâm chúng ta có định thì chúng ta có niệm, chính niệm, thì như vậy đó là cũng cái cách mà để cho chúng ta có một cái sự tập dần, tập dần. Cái thứ hai là khi mà mình có nguyện cái phước gì, mình có tu tập, mình có tạo bằng cái cách là bố thí hay là trì giới, hay hoặc là các cái ý niệm về suy quán về cuộc đời, hay hoặc là cung kính phục vụ, những cái công việc đó là chúng ta cũng tập hướng đến cái nguyện duy nhất cho chúng ta là làm sao để thanh lọc cái nội tâm, mà có để mà có được cái tâm mà chúng ta có thanh lọc á, thì đòi hỏi chúng ta phải có sự tập dần, tập dần trên phương diện thiền tập, hay là trên phương diện xả ly, chúng ta tập xả ly từ ở cái nhỏ đến cái lớn, từ những cái điều đó là tập cho cái tâm của mình có cái sự xả ly đó. Thì một điều đó là mình có đi có bước thì sớm muộn mình sẽ đến, và mình đi bằng cách gì đó thì tùy vào cái điều kiện mình có được, mình vẫn tập dần theo những cái điều đó. Và mình nguyện là làm sao để thanh lọc nội tâm, nguyện không thì cũng chưa đủ, mà cũng phải là tập bằng cách là chúng ta tự những cái lúc nào đó. Bởi vì cái phương pháp để thanh lọc nội tâm không có gì khác hơn là tự chúng ta trao dồi cái nội tâm của chính mình, thì cái đó mới là cái thanh lọc nội tâm. Thanh lọc nội tâm bằng phương pháp định và niệm thì đó là một cái điều. Bởi vì cuộc tu thì chúng ta biết rằng rất là dài, và chúng ta trong mỗi kiếp sống, trong mỗi thời gian cũng là những cái khoảng thời gian để cho chúng ta tập dần. Cái mà trưởng thành ở từ nội tâm, lớn mạnh hay không lớn mạnh, là từ ở một người có sự chuyên tâm quân tập hay không, hay hoặc là mình có hướng, nhất hướng vào một cái tâm niệm là thoát ly, hay là cái tâm niệm dứt trừ những cái bận nhơ ở nội tâm. Thì như vậy thì hy vọng là mình sẽ một lúc nào đó, hoặc là một kiếp nào đó, chúng ta sẽ dứt được cái phần bận nhơ ở nội tâm của mình, tức là phiền não ở nội tâm của mình. Như vậy thì mình sẽ có được nhiều sự an lạc. Ít ra thì trong đời sống của mình có tập dần như vậy thì đạo đã tạo sự an lạc nội tâm của mình rồi. Cái thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng ở trên phương diện của các vị xuất gia, chúng tôi cũng không biết là các vị sẽ có một cái ý niệm như thế nào, nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng có cách là mình làm cái công việc thiện sự gì thì mình cũng nguyện là cho giúp sự giúp trừ được những cái bận nhơ từ ở nội tâm của mình, và cũng dành ra cái thời gian trong một ngày, ít chí ít thì mình cũng có được cái thời gian ngắn nhất để mà mình trao dồi cái nội tâm của mình bằng cách là mình tĩnh tọa, để mà mình an cái nội an tâm mình, lắng lòng định tĩnh tâm lại, để rồi tập dần như vậy. Và những cái công việc thiện sự gì đó, một cách là mình vừa tập dần theo cái cách thiện tập, một cách thiện sự khác á, là mình vẫn cố gắng làm những cái công việc như là một vị xuất gia thì phải giữ được cho tốt đẹp những cái phần giới mà mình đã thọ trì. Rồi cái phận sự nào mà mình làm thì mình cố gắng mình làm phận sự của bậc của người xuất gia, thì cố gắng làm những phận sự đó để chi mình cũng tạo bồi cái công phước, cái công đức cho chính mình, hay tạo bồi cái phước cho chính mình để làm cái nền tảng vững chắc để mà mình tiến tu tập ở trong hiện tại và trong tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng hẳn mình có nguyện nhất hướng đến một cái con đường giải thoát thì mình sẽ tập dần, và mình cũng phải làm một cách bền bỉ, làm điều đều, làm bền bỉ, và như vậy thì có một lúc nào đó mình sẽ được thành công trên cái việc làm của mình. Thì dù như thế nào đi nữa thì mình cũng có cái ý niệm để hướng đến sự giải thoát. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng làm cái công, ngay cả như mình thấy rằng một vị trụ trì đó thì cũng phải lo cái chuyện mà xây dựng ở một cái nơi ngôi chùa nào đó là trách nhiệm của vị trụ trì, rồi trách nhiệm mà làm cho lợi ích cho những người cư sĩ ở tại địa phương đó, ở tại nơi đó hoặc ở nơi khác, nếu có duyên thì mình sẽ hướng dẫn cho những người cư sĩ họ biết về đạo, hướng tâm về đạo và thực hành về đạo. Thì chắc có lẽ là cái phận sự đó là phận sự mà mình cũng thực hiện, một mặt là mình do lo tu cho chính mình, hay là mình lo bồi bổ các công đức thiện sự cho chính mình, một mặt thứ hai là mình làm cái công tác hoằng pháp tùy theo cái khả năng của mình, ít hoặc nhiều cũng nhằm hướng đến, một là hướng đến cái sự Phật pháp được được xưng minh, được mọi người hiểu biết, được một người tu tập. Thứ hai là tạo nên cái sự hưng thịnh cho Phật pháp từ cái suy nghĩ của mình, việc làm của mình, thì cũng có thể vừa giúp ích cho mình, giúp ích cho người khác, có được cái lợi ích khi thấm nhuần được cái giáo lý của Phật, hay là thấm nhuần được cái sự cái cốt lõi ở trong đạo Phật, đó là giới định tuệ, để mọi người có được cái sự lợi ích đó. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ đến với đại chúng. Như vậy thì bây giờ con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú, kính trường đại đức Pháp Tịnh. Đại đức Tự Quyền, xin hỏi đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tự Quyền nghe được, xin thỉnh đại đức Tự Quyền hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Tự Quyền, hôm nay chúng ta nói về năng lực của niệm và năng lực của định. Chúng ta thấy rằng ngày nay cuộc sống thường có những cái trường hợp mà con người mất đi rất là nhiều cái khả năng gọi là tỉnh táo, mà chúng ta thường gọi là người ta thường sống trong sự quên mình hay trong sống trong sự thất thiện. Đại đức Tự Quyền nghĩ rằng nếu một người không có tu thiền nhưng mà họ có cái cách nào, ví dụ như họ đơn giản hóa đời sống của họ, hay họ cách nào mà họ giảm bớt sự thất thiện hay không? Có nhiều người họ thấy rằng họ thất thiện nhiều quá nhưng mà họ không thể tu thiền được, thì họ nên làm gì? Thỉnh Đại đức Tự Quyền.
Dạ, quý vị đã nghe rõ chưa?
Giờ cái mic nó bị trục trặc như thế nào thì chúng tôi chuẩn bị hai ba cái mic có gì là đổi cho nó dễ. Dạ. Dạ, xin cáo lỗi cho chúng. Thì quả thật thì trong một cái đời sống bình nhật của mỗi con người, nếu như mà chúng ta không có cái sự tu tập thiền định thì điều này dễ rơi vào phóng dật. Đây là một điều hết sức là cần thiết. Nhưng ngược lại, nếu mà người đó không có tu thiền thì người ta sẽ như thế nào? Thì cái thứ gì? Có những người họ sống, nếu như họ quá bận với mọi công việc thì nói rằng người đó mà nếu như không tu thiền thì người đó được cái tốt gì, được cái điều không giật hay được định tĩnh thì điều đó không bao giờ xảy ra. Mà một người nếu như không tu thiền nhưng người đó ít có cái sự bận thì ít phải lo toan, ít phải nghe ngóng, ít phải nhiều chuyện, thì quả thật người này sống một cái đời sống nhẹ nhàng bình thường thì người đó ít có cái sự, bởi vì họ không tu thiền nhưng họ có làm những cái việc mà nó trở nên như là một việc, như là một việc định tâm chẳng hạn. Bây giờ một người họ cắt kiển, họ chơi bonsai, hay hoặc là họ viết thư pháp, hay là họ trồng tỉa, họ chăm sóc một cái gì đó mà chỉ gom gọn ở trong những cái việc làm của chính họ thôi. Họ tập trung ở một cái nơi, một cái cây đó, một cái miếng vườn đó, họ chỉ biết như thế thôi, sống một đời sống hết sức nhẹ nhàng, mà nó không có tranh đua, mà nó không có có cái sự nghe ngóng, không có bị động tâm, không có bị dao động ở bên ngoài. Điều này cho thấy rằng thì chúng ta nhớ rằng là một trong những nguyên nhân mà đưa đến tâm của chúng ta phân vật, bởi vì ngoại cảnh chúng ta bị tác động nhiều, mà ngoại cảnh chúng ta tác động thì tâm chúng ta nó xu hướng, tức là chúng ta bị tầm tứ, chúng ta tìm cảnh và hướng đến cảnh và xem xét cảnh. Thì ta chắc chắn rằng mà chúng ta tìm nhiều thứ như vậy mà cuộc đời này thì nó có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó quá nhiều, làm cho tâm của chúng ta lúc chụp cái này, lúc thì bắt cái nọ. Như chúng ta thấy có nhiều người mà vừa ngồi xem phim, mà vừa phải đọc truyện, đọc báo, đọc sách, họ vừa ngó, họ vừa xem, hay là họ ngồi họ vừa đọc cái tờ báo mà họ vừa ngó xung quanh, họ tức là họ làm, tức là liên tục. Chúng ta thường nói là tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Thì một cách liên tục như vậy thì tâm nó không có định được một chỗ, chứ đừng có nói chi là niệm. Tâm nó khó có định được, tâm nó khó có gom thuộc ra một chỗ. Thì ở đây như vậy chính chúng ta thấy là do tâm của chúng ta nó bị tán loạn, tâm của chúng ta nó bị xa rời quá. Thì ở đây là một người tu tập thì chúng ta nhớ, nếu như chúng ta không có một thời gian để chúng ta tu tập thiền định thì chúng ta hãy tránh bớt những cái yếu tố khách quan, như là tránh nghe, tránh nói mình một chút xíu, thì ở đó tâm của chúng ta cũng đỡ phân vật, đỡ thất niệm một phần nào. Và bởi vì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là sống ở trong một cái sự sinh hoạt nó su bộ, nó coi như là nó quá là máy móc, hay là một nhịp sống hết sức là tất bật. Điều đó đòi hỏi một con người nó phải là chủ động và liên tục như vậy. Bởi vì người ta làm việc như vậy rồi người ta rơi vào một cái mệt mỏi, một cái mệt mỏi nó cảm thấy nó cái cảm xúc, hay là cái một cái sự chán chường nó uất ở trong tâm họ. Họ mệt mỏi quá rồi, mà chúng ta gọi là bị stress đó, tức là bị cảm thấy mệt mỏi, mà nó chán nản đủ thứ trên tâm con người, nó không có một cái năng lực, một tác động mạnh để chúng ta tiếp tục, chúng ta hăng say, chúng ta làm việc, và nó rơi vào cái thụ động. Thì đây là do những cái nguyên nhân mà chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều. Chúng ta chạy theo cái gì, chạy theo cái công việc của chúng ta, chạy theo cái việc làm của chúng ta một cách, tức là chúng ta đưa nó hết cả tinh thần thể xác này cứ liên tục như vậy. Thì đó chính là những cái nguyên nhân mà nó nguy hiểm. Còn nếu như một người mà người ta khôn, một người ta khéo, thì ở đó người ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như quý vị là họ đi làm về, thay vì cái thời gian đó họ để họ có thể nghỉ ngơi, họ có thể nhẹ nhàng một chút xíu, thì họ lại tiếp tục họ lao vào công việc của chính họ nữa, mà tất là làm ngày làm đêm, ở Việt Nam kêu là làm việc tăng ca đó quý vị. Đến nỗi riết bây giờ người ta làm không nổi nữa thì không phải chia ca ra làm, tức là từ sáng tới chiều bắt đầu làm thêm 5 tiếng 4 tiếng, thì như quý vị ở bên kia cũng vậy, nhiều khi làm thêm đó. Cái việc mà làm thêm như vậy rồi chúng ta về, chúng ta chỉ ngủ ăn, rồi chúng ta ngủ, rồi mai chúng ta thấy cái việc làm, và cứ thế như vậy thì một ngày, thì mà khi chúng ta tập trung làm, nếu như đâu phải là làm vô cứ làm công việc ở đâu, rồi chúng ta phải đối diện với cái chuyện này, đối việc diện với cái chuyện kia, chúng ta nghe chỗ này rồi ngóng chỗ nọ, thì đó chính là cái tâm của chúng ta nó bị tán loạn, tâm của chúng ta nó bị phóng dật. Còn nếu như một người mà không có sự tu tập, không có cái tu thiền, mà sự gì họ không bị cái sự thất niệm, họ không có bị một cái sự lãng quên, bởi vì chính vì đó tâm của họ làm những cái việc hết sức là giới hạn, mà cái tâm định của chính họ là, thí dụ như chúng tôi vừa nói khi nãy, là chúng tôi vừa nói, tức là khi mà họ cắt kiển, cắt cây hay cắt bonsai, hay là chân họ cắm một cái bình hoa, cái tâm họ định vào đó, hoặc họ vẽ tranh, họ tạc tượng. Những cái người như vậy thì cái thứ gì, họ cần một cái định lực rất lớn, họ cần một sự tập trung cao độ để thể để đưa lên hết cái vẻ đẹp. Hay là họ suy tư có thể cái tàn cành lá này nó phải như thế này, cành nó phải lớn, lá nó phải nhỏ, hoặc là lá nó phải lớn, cành nó phải nhỏ, và tại coi như là cành này nó phải nâng để cho lá nó xòe ra, nó nâng lên nâng xuống. Thì cái sự tập trung của chính họ như vậy, thì ở đó kính thưa thì cũng chính là một điều mà như thế họ không cần tu thiền, nhưng ở đó họ có một cái định vào một cái chỗ, một cái nơi như vậy. Qua đó thì chính là chúng ta thấy buông bỏ hết mọi thứ một chút xíu thì chúng ta nó đỡ phóng dật hơn. Có đôi khi nếu chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết hạn chế bớt, thì điều đó tâm của chúng ta nó không có phải phóng dật, nó không phải bắt cảnh nhiều, nó không phải tầm tứ nhiều. Mà nếu tâm không có bị tầm tứ nhiều thì thời chút ít có phải quên. Bởi vì quý vị biết là trong khi suy nghĩ cũng vậy, trong khi làm việc cũng vậy, mà tâm chúng ta bị tán loạn, tâm chúng ta bị tầm sở hữu tứ nó xuất hiện liên tục, thì chúng ta không có làm được cái gì hết. Chứ đang làm cái này thì chúng ta suy tư tới cái kia, đang suy nghĩ tới cái này thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện khác nữa, nó cứ liên tục như vậy thì làm cho tâm của chúng ta nó thất niệm. Nhiều khi có một số người nói hoài không biết mà nói cái gì, nó quên đi cái đề tài, nó quên đi cái nội dung, nó quên đi nó một hồi không biết đường ra, nó một hồi không biết đường cách, và cuối cùng nó bị cái chuyện gì, tức là bị thiếu sót. Đó do tâm tư cũng phóng dật, do tâm tư cũng thiếu cái niệm, và quên đi mình đang nói cái gì. Thì quả thật đây là coi như là chúng ta có sự kiểm soát, và chúng ta phải có một sự lãng quên bớt, chúng ta giảm thiểu bớt những công việc của chính mình, những cái gì mà nó trói buộc mình quá đáng thì chúng ta gỡ ra nó nhẹ nhàng hơn. Thì kính bạch thượng tọa, đây là tôi điều cũng xin trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Nếu được có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Sa tu kính trình đại đức Tịnh Quỳnh. Đại đức Pháp Tính xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin kính đại đức Pháp Tính hoan kính. Đại đức Pháp Tính, người ta nói rằng một vài cái sinh hoạt ở đời sống hàng ngày của chúng ta, nó giúp cho chúng ta tuy rằng không đạt đến định và niệm nhiều, nhưng mà cũng ở cái mức độ cần thiết. Ví dụ như họ nói có ba cái sinh hoạt của mình, là một là mình biết lắng nghe. Ví dụ mình biết lắng nghe pháp chẳng hạn, khi mình con người mà sống mà biết lắng nghe đó, thì cái khả năng nhận thức nó tinh tế hơn. Biết lắng nghe thì chúng ta ở trong cái cách im lặng thôi. Họ khuyên chúng ta thường nghe pháp hay thường lắng nghe cái gì đó, nghĩa là biết im lặng để lắng nghe, đó là một cách để phát triển niệm. Thứ hai tức là biết cảm nhận thiên nhiên. Ví dụ mình đi đâu, mình sống với thiên nhiên, mình biết được cái hay, biết được cái đẹp, biết được cái thanh thoát, biết được cái nhẹ nhàng của thiên nhiên. Mình càng gần thiên nhiên thì mình bớt đi cái sự trồn rộn rộn ràng trong đời sống. Và họ cũng nói rằng mình thường qua lại với một người tương đối là cuộc sống họ nhẹ nhàng, ít có lăng xăng, ít lộn xộn, tức là một người điềm đạm, điềm tĩnh thì mình sẽ điềm tĩnh hơn. Thì đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng những điều đó có giúp nhiều cho một người bình thường để gia tăng cái lực của định và niệm không? Cái thể đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đứng nơi sư phụ tuyệt siêu, thượng tọa nhất đẳng, đại đức Tịnh Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Hương, đại đức Quỳnh Tiến, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với cái đời sống mà tu tập niệm, niệm lực hoặc là tu tập về có niệm hay là tu tập về định lực đó, thì cái nguyên nhân gần là chúng ta phải lánh xa cái nơi tháo động, hoặc là lánh xa những người tháo động. Rồi cái gai nhọn của thiền định, đó là những cái tiếng ồn. Thì khi mà xét về hai cái điều này á, một cái điều mà mình cần phải đánh xa, và một cái điều mà những cái gì mà nó đối lập, những cái gì mà nó đối lập, và thêm một cái điều nữa là chúng ta cần phải gần những người ít tháo động hoặc là không có tháo động. Có nghĩa là mình phải ở gần những người mà có niềm hoặc là có định, thì mình mới đem lại cái sự an lạc. Thì qua ba điều mà Thượng Tọa đã nêu ra đó, thí dụ như là mình đời sống mình phải biết lắng nghe, hoặc là ở trong cái có nhiều khi mình phải biết cảm nhận, mình cảm nhận về cái môi trường. Thì mình thấy rằng những cái điều này thì nó cũng nằm ở trong cái nguyên nhân mà mình xa lánh những cái người tháo động, và mình gần gũi những cái người mà có niềm. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái điều này rồi cái đời sống an tĩnh thì đây là những cái nhân phải nói là rất là cần thiết, y như là một cái sự giải thích. Ví dụ như thường thường quý vị thấy rằng mình học, mình thấy rằng nếu mà một người mà muốn tu tập mà có niệm có định thì chúng ta phải có những cái nhân gần, hoặc là chúng ta phải biết tránh xa những cái tiếng ồn, vì tiếng ồn đó là gai nhọn của thiền định. Thì khi mà mình phân tích ra đó, thì những cái điều mà như thượng tọa mới vừa nêu ra thì quý vị thấy rằng y như là một cái sự giải thích về những cái nhân mà dẫn đến có niệm mà có định. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà bây giờ có những người, tại sao có những người, người ta nghe pháp hoặc là người ta tu tập dần dần người ta có một cái niệm, dần dần người ta có một cái sự định tâm, là tại sao vậy? Tại vì những người này người ta biết lắng nghe những cái lời dạy, những cái lời dạy thích hợp cho cái sự tu tập của người ta. Rồi khi mà người ta nghe rồi người ta biết cảm nhận cái đời sống như vậy là nó sẽ đem đến cái sự an lạc. Rồi khi mà người ta cảm nhận được cái điều đó rồi, người ta biết tìm đến những cái chỗ an tịnh, hoặc là những cái người mà an tịnh, thì chính cái điều này sẽ làm cho con người ta dễ hoặc là mau có cái sự tiến bộ hơn. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mà mình có được những cái yếu tố này, hoặc là mình có được những cái nhân này thì phải nói rằng là nó dễ dàng dẫn cho chúng ta đến cái sự thành công. Còn ngược lại quý vị thấy rằng có những người người ta ví dụ như là do một cái sự kiêu căng, do một cái sự tháo động gì đó, người ta nghĩ rằng là những cái nó không có đem lại lợi ích. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ở đây nhiều khi mình nói thì nó sẽ bất lòng, nhưng mà cái sự tình hoặc là cái sự thật nó là như vậy. Có những người người ta nói rằng nghe về chỉ có đi tu tập về cái pháp thật thì nó mới dẫn đến cái sự an lạc, còn cái pháp học thì không có dẫn đến cái sự an lạc. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu mà mình mà không có học thì làm sao mình thật. Cũng như có nhiều khi chúng tôi nghe những cái đoạn băng, nghe những người ta giảng về cái pháp hành mà trong đó là toàn là nói về cái tính cách của người vợ thay đổi, không còn như xưa, hoặc là cái tính cách của người chồng không còn như xưa nữa, giờ đây đã thay đổi. Thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái pháp hành mà giảng về những cái đó thì nó sẽ làm cho cái con người người ta không thể nào mà người ta có được những cái yếu tố ví dụ như là lắng nghe hoặc là thể nhập vào cái cảm nhận về cái môi trường, không thể nào quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mình nói về mà cái pháp hành thường thường mình nghe các vị thiền sư mà người ta giảng, ví dụ như là đối với con mắt là vô thường, hoặc là đối với con mắt là khổ não với những cái ý nghĩa gì, do bị lửa, lửa xanh, lửa già, lửa u, lửa bi vân vân, thì khi mà hít vô và thở ra người ta có sự quán tưởng, hoặc là người ta có cái niệm như vậy, thì đó là mới gọi là cái pháp hành. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này mình từ đâu mình có được quý vị, do mình có sự lắng nghe, rồi do khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta có sự cảm nhận, sau khi chúng ta cảm nhận rồi chúng ta đi tìm đến một cái trú xứ an tịnh. Trú xứ an tịnh có nghĩa là tránh xa những cái nơi mà bến nước, chỗ mà người ta đi lấy nước, hoặc là chợ búa vân vân, hoặc là chúng ta gần gũi những người mà có sự an tình, không có tháo động, thì nhờ như vậy mà càng ngày chúng ta càng có cái sự nhận thức nó cao hơn. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta ghi nhớ những cái công việc chúng ta làm, hoặc là chúng ta ghi nhớ được những cái đề mục chúng ta đang tu tập. Nhờ cái sự ghi nhớ này mà tâm của chúng ta càng ngày nó càng vững mạnh lên. Có nghĩa là tâm chúng ta càng ngày nó càng có cái định trên cái đề mục của chúng ta tu tập, hoặc là cái công việc của chúng ta. Nó có một cái sức mạnh, nó có một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh ở đây là có nghĩa là từ đâu nó phát ra. Do cái sức mạnh của định tâm nó phát ra. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình muốn được mình muốn có niềm, có cái sự mà ghi nhớ, hoặc là mình muốn có cái sức mạnh của định lực, thì chúng ta phải làm gì quý vị? Chúng ta phải tu tập. Mà tu tập bằng cách nào? Bằng cách chúng ta lắng nghe, hoặc là chúng ta có khi nghe rồi chúng ta cảm nhận và chúng ta thể nhập. Có nghĩa là chúng ta tìm những cái chỗ an tình để chúng ta tu tập, thì chúng ta mới đạt được những cái kết quả như vậy. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Nhà.
Sa thú, cái truyền đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến, muốn thỉnh đại đức Pháp Tế người tiến trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Xin hỏi đại đức Huệ Tiến. Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến, chúng ta nói về niệm và định. Có nhiều người quan niệm rằng một khi mình phát triển niệm và định đó, thì mình không có làm chuyện định chi gì khác. Thí dụ như mình thấy mấy người tu thiền đó, là họ có nhiều khi quý vị nghĩ mình sợ mình không làm việc này, không làm việc kia, chỉ lo việc tu thiền thôi. Thì phải chăng là khi mà mình có nhiều niệm lực và định lực đó, thì cái khả năng làm những việc khác của mình lại kém đi, có phải vậy không? Và nếu không thì làm thế nào mà chúng ta thấy rằng cái niệm và định lực đó, nó giúp cho chúng ta làm việc tốt hơn, chứ không có nghĩa là sẽ làm cho chúng ta giảm đi khả năng làm việc. Tránh đi quỷ tiết.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính lành lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính lãnh lễ Sư Phụ Thầy Siêu, Thầy Tăng Giác Đẳng, là Đức Pháp Tăng, là Đức Minh Hạnh, là Đức Pháp Tính, là Đức Tự Quyền, Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch Thượng Tọa. Chúng ta ai cũng phải có một cái tâm định khi mà làm một việc gì đó, cho dù sát na định hay là cận định hay là kiên cố định, trong cái việc mà chúng ta tập trung tư tưởng lại, nó cũng gọi là định. Nhưng mà định của cái người phàm phu, hay là định của cái bậc mà đã chứng thiền, hay là định của cái bậc của một cái vị bắt được đạo quả, thì trong cái việc mà của nó tóm lại là cái người mà phàm phu như chúng ta thì cần phải có cái sự tập trung định, phải phát triển cái định đó lên hàng ngày, để cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, khi mà một người mà người ta có được một cái tâm định mạnh mẽ, và họ sẽ có được một cái tâm lý và cái tinh thần sảng khoái, và họ sẽ làm được rất nhiều việc, và vì có cái định đó, họ sẽ làm việc rất tích cực hơn, và sẽ cái công việc nó phát triển được thuận lợi hơn. Ví như những cái người mà người ta nghiên cứu ở trong khoa học, những cái nhà bác học, người ta ngồi hàng giờ ở trong cái phòng thí nghiệm để người ta tập trung, và tâm tư của họ không có làm những cái việc gì khác ngoài cái việc là chỉ nghĩ đến cái công việc của mình thôi, chỉ tập trung vào một cái hóa chất nào đó, hay là tập trung vào một cái đề tài nào đó. Có khi một cái nhà khoa học người ta muốn phát minh ra một cái con chip, hoặc là phát minh ra một cái vi mạch của cái bộ nhớ, thì khi mà người ta ngồi vào cái phòng thí nghiệm đó, người ta phải tập trung tư tưởng lại, và người ta suy nghĩ làm cách nào để mà tạo được cái cái vi mạch và tạo được cái bộ nhớ, cái memory như vậy. Do đó cái việc mà họ, cái đầu óc mà được tĩnh tâm, cái đầu óc được tỉnh táo thì sẽ phát huy ra rất nhiều cái năng lực. Bởi vì người ta thường hay nói rằng cái bộ não của con người đó nó rất là vi tế và nó rất là quy mô, nó vĩ đại. Nó có thể một khi mà phát huy ra một cách đúng mực và sẽ có được một cái năng lực rất là lớn, lớn lao và rất là to tát. Ví như một người mà người ta phát triển được năng lực của định đó, người ta chứng được thiền và thần thông thì người ta có thể dời non lấp biển. Còn một người mà người ta tập trung tư tưởng nhiều, người ta học và người ta làm việc, một đứa bé mà nó tập trung được cái tư tưởng để mà nó học bài và nó làm việc thì nó sẽ làm việc rất là nhanh chóng và làm việc rất là lẹ hơn một cái đứa bé mà nó ham chơi, nó bị phóng dật, nó bị phóng túng, nó không có tập trung tâm. Thì điển hình như là những cái đứa bé mà nó có cái trí tuệ linh hoạt và nó nhạy cảm và nó thông minh hơn, thì tại vì cái tâm của nó tập trung rất là mau và rất là lẹ. Do đó việc mà một người mà có tập trung tâm nhiều và những cái tập trung tâm đó nó sẽ phát triển cái niệm và cái định lên, và khi mà cái niệm và cái định nó đã phát triển rồi đó thì nó sẽ khiến cho chúng ta có thể làm được rất nhiều cái việc trong cái đời sống xã hội hàng ngày. Một người mà vào công ty, vào cơ quan nhà nước hay là làm một cái việc gì đó mà cái tâm bị lơ đễnh rồi không có tập trung cao độ, khi mà không có tập trung cao độ như vậy đó thì sẽ làm cho họ mất đi cái cảnh giác và họ sẽ làm rối cái công việc của họ và họ không biết xử lý cái tình huống như thế nào. Và cái sức mạnh của cái sự định tâm đó nó không có mặt ở tại nơi mà cái người đó người ta tập trung tư tưởng thì sẽ gây cho họ rất nhiều cái phiền toái trong cái cuộc sống của họ. Một người mà lao sao và họ không có tự chủ được bản thân mình thì như vậy sẽ rất dễ gây ra nhiều cái việc không tốt. Khi họ đi ra ngoài mà họ vừa lái xe thì họ phải tập trung vào lái xe, họ không nên nghe điện thoại. Ở Việt Nam có cái luật là nếu như cái người lái xe, một cái tài xế lái xe mà vừa lái xe mà một tay cầm vô lăng, một tay cầm cái điện thoại cầm tay để mà nói chuyện thì cái người đó khi mà phát hiện được sẽ bị phạt. Do đó cái việc mà người ta đã tính trước là nếu như anh là một cái người tài xế lái xe mà anh không có tập trung vào cái việc là lái xe thì như vậy sẽ rất dễ gây tai nạn. Cái điều đó người ta cũng đã tính trước. Do đó cái việc mà một người mà có cái sự tập trung và có được cái niệm, có cái định thì sẽ khiến cho cái người đó làm việc nó hoàn chỉnh hơn và công việc nó sẽ trôi chảy hơn và nó sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Và kính bạch thượng tọa, con có vài ý để mà trả lời cái câu hỏi của thượng tọa cũng như là chia sẻ đến cho quý vị ở trong room. Kính bạch thượng tọa, con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại điều họp chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thu kính trường thầy Đức Huệ Tiên. Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân còn trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tân còn trước máy, xin thầy Đại Đức Pháp Tân khoan kính trở lại. Đại Đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về hai cái yếu tố niệm và định thì chúng ta thường thấy có nhiều sự phân biệt. Mà sắp tới chúng ta cũng có cái phần gọi là chỉ vào quán. Chỉ vào quán có nghĩa là thiền chỉ thể tu tập mà không thiền quán, thiền quán tu tập không thiền chỉ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến niệm lực và định lực ở đây đó, thì Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng hai cái năng lực này có thể song hành, nên có song hành và phải có song hành hay không, hay là chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cái đó, tính đi Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lệ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều và cho biết rằng nghe rõ. Nà, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Riêng con nghĩ rằng ở đây đó thì niệm và định đó, là hai cái pháp mà nó luôn luôn song hành hỗ trợ cho nhau. Bởi vì trong cái việc mà tu tập của một người, dù là tu tập thiền chỉ hay thiền quán, thì để mà trong cái trí tuệ nó sanh khởi, cái trí tuệ sanh khởi thì cái vị hành giả cũng phải có cái định tâm nó phải vững chắc, phải vững chắc. Thì bây giờ mình nói rằng ở trong một cái giai đoạn đầu của một vị hành giả để mà định tâm, có cái định tâm ngay cả cái sát na định, thì trong đó nó cũng phải có cái định tâm trong một khoảng sát na thôi, ngắn thôi, nhưng mà cũng phải có cái định. Hay hoặc là mình thấy rằng ở trong cái có những vị A-la-hán đó thì chứng quả qua cái sát na định thôi, tức là do cái sát na, trong khoảng sát na ngắn ngủi đó mà vị ấy đã xác trừ được cái phiền não, chứng đắc được cái quả vị A-la-hán. Thì trong khoảng thời gian đó, trong cái khoảng thời khắc nhất định đó, thì vị ấy cũng phải có định, có định. Cho nên là dù là trên phương diện, ví dụ như là có những vị nói ở bước đầu tu tập thiền thì nên tu tập thiền chỉ, để rồi dễ dàng bước qua thiền quán, cũng có thể là có những vị nói như vậy. Nhưng mà có vị thì cũng không cần phải tu tập thiền chỉ, bước sang tu tập là bước đầu, bước vô tu tập là đã tu tập thiền quán rồi. Nhưng mà dù là thiền quán đi nữa thì cũng trong cái khoảng mà trong những lúc hành trì đó, thì vị ấy cũng phải có định tâm, rồi cũng phải có chánh niệm. Mặc dù là trong cái sự định nghĩa của hai cái chi pháp của định và niệm nó khác nhau, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái giai đoạn tu tập, cái sự tu tập định và niệm là cái mà hỗ trợ cho nhau và nó nương tương trợ cho nhau. Và vì vậy đó, sau này dù vị ấy thành thục ở trên phương diện thiền chỉ, vị ấy bước qua thiền quán, thì chỉ quán nó trong vòng mà chỉ và quán nó trong vòng mà nó không có khác nhau. Riêng chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là những cái khoảng gần gũi với nhau, cũng như là sự nối tiếp hộ tương cho nhau. Mặc dù là quán thì dựa trên cái trí tuệ để mà quán sát danh và sắc này, định thì tập trung trên một cái đề mục, đề tài, để tập chú vào đề tài đó, đề mục đó, để người hành giả nâng giá vào đó để mà chú tâm, chú tâm. Thì cái việc này đó, nó cũng là cái sự, hai cái pháp này đó, nó là cái sự hỗ trợ cho nhau. Dù như thế nào, thì trên cái một người mà tu tập về thiền quán, thành thục về thiền quán, vì ấy có thể thành tựu được ở trên phương diện tu tập thiền quán, thì ở những cái bước đầu vì ấy cũng phải có cái định tâm. Thì thí dụ như một vị A La Hán mà trong những cái lúc mà triển khai thần thông, thì vị ấy thì phải có đạt được cái gọi là một cái trạng thái ngũ thiền, nói theo tạng A Di Đà, thì trạng thái ngũ thiền thì cũng phải có cái định tâm đó. Cho nên cái định đó mặc dù là cái định kiên cố, cái định để đưa đến cái chứng đắc thiền, thiền định, các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền, nhưng mà cũng nhờ cái định đó mà đạt được cái thắng trí, là thần thông thắng trí đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, ở giai đoạn ban đầu, thì cái vị hành giả tu tập thì lấy định, lấy cái sự chú niệm, tập chú vào trong một cái đề mục nào đó là những cái mà tập dần, rồi cũng phải nhờ niệm, niệm lâu dài thì bền bỉ hay là kiên cố, hay là thuần thục thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và do vậy đó thì những cái lúc mà chúng ta thấy là những cái lúc mà thành tựu được thiền định hay là thành tựu đã đạo quả dù như thế nào thì cả hai cái pháp niệm lực và định lực hay là niệm và định này đó nó cũng là hỗ trợ tương trợ cho nhau, dù là một người tu tập thiền quán hay là thiền chỉ. Thì như thì cái người mà tu tập thiền chỉ thì lấy cái định lực, lấy cái định đó làm cái pháp chủ chốt để mà tiến tu hay là tiến triển trên phương diện thực hành của mình. Còn một người thực hành thiền quán thì cũng dựa trên cái chánh niệm, cái chánh niệm để rồi phát triển cái trí tuệ, và từ ấy trí tuệ có thể phát sanh để đoạn trừ phiền não. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó là cái sự hỗ trợ cho nhau, tương trợ cho nhau, và cũng có thể là song hành. Tuy nhiên có những cái lúc mà cần phải đạt được, ví dụ như là cần trí tuệ tu tập, một người tu tập về thiền quán thì nhờ có cái trí tuệ được vững chắc, một cái trí tuệ lớn mạnh để cắt đứt được phiền não. Còn ở trên phương diện thiền chỉ thì nhờ cái định tâm đó mà vị hành giả có thể chứng đắc được cái thần thông thánh trí hay là thiền định sơ nhị tam tứ thiền mà vị ấy thành tựu được. Thì đây là hai cái pháp mà chúng tôi xin chia sẻ. Chúng tôi nghĩ rằng mặc dù là trên phương diện đầu tiên của một người bước vào tập tạng trong cái việc học, việc hành, thì cái người ấy cần có một cái giữa định và niệm. Mình nghĩ như là định và tuệ hay là định và niệm nó khác nhau hay là nó không hỗ trợ cho nhau. Nhưng mà trên phương diện tu tập á, thì dù như thế nào thì nó cũng là hỗ trợ trong những cái bước đầu cũng như là những cái sự thành tựu sau này, tùy vào cái phương diện cũng như là về cái tính năng của mỗi pháp, để rồi cái vị ấy sẽ triển khai, vị ấy sẽ sử dụng cái định tuệ nhiều. Thì con xin, chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý hiểu biết của mình. Con xin được xuống mic ở đây, kính thỉnh thượng tọa giác đàn trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, kính truyền đại đức Pháp Tịnh. Câu trả lời của đại đức Pháp Tịnh đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của trong Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Bây giờ chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Thưa vị, tháng 9 tới đây, chủ Pháp Luân sẽ có một pháp hội mang tên là Tuổi Trẻ và Đời Sống Tâm Linh. Pháp hội này tổ chức khác biệt hơn là nhiều pháp hội trước đây. Pháp hội này là một tuần lễ tu tập giao duyên, xuất gia giao duyên dưới sự hướng dẫn của Ngài Vivekananda, một vị tăng trưởng người Tích La. Ngài là một ở trong những vị tăng đến Hoa Kỳ rất sớm, là người đã sáng lập ra một hệ thống trường Tích La ở tại Mỹ. Ở trong đó có ngôi chùa gốc đó là Dhammavitajaya ở Del Rancho, California, Los Angeles, California. Được xem như là một trong những vị tăng sĩ có nhiều kinh nghiệm với trong sự hướng dẫn cho những người trẻ và đặc biệt người Hoa Kỳ tu tập. Ngài sẽ đến chùa Pháp Luân một tuần lễ từ ngày 24 tháng 9 cho đến 1 tháng 9. Và trong tuần lễ này thì Ngài sẽ hướng dẫn cho những người muốn xuất gia giao duyên, có nghĩa là vào chùa xuống tóc mặc y tu sọ sa di, có thể là nam hay là nữ. Và suốt thời gian này Ngài sẽ hướng dẫn sự tu tập liên tục. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt cho nhiều Phật tử muốn có đời sống xuất gia tạm. Hôm qua chúng tôi có thư diện với Ngài thì có hai điểm mà chúng tôi xin được thông báo ở tại đây. Là mặc dù chương trình tính là một tuần lễ, nhưng mà kỳ thật thì tại vì đây là mùa an cư, do đó Ngài không thể đi quá rời chỗ Nhâm Hạ quá 7 ngày. Do vậy tính ra chương trình chỉ có 6 ngày mà thôi, thay vì 7 ngày. Và Ngài cũng cho biết rằng cũng có thể một số quý Phật tử không muốn xuống tóc mà chỉ muốn mặc áo, ví dụ như mặc áo tràng hay áo lam ở trong chùa. tu tập mà không xuống thấp, nhưng mà muốn tu tập và muốn được huấn luyện như là những vị sa di tu gia di thì ngài cũng cho phép. Đó là cái đó là điều mà ngài cho chúng tôi biết ngày hôm qua. Thì thưa quý vị, trong thời gian này ngài sẽ hướng dẫn một cái chương trình tu tập từ sáng cho đến chiều. Buổi sáng thức sớm vào lúc 5:30, 6:00 tụng kinh, 7:00 điểm tâm, và chương trình kéo dài cho đến chỉ định 10:00 tối, kéo dài trong suốt thời gian ngài ở tại đây. Ngài sẽ giảng giải bằng Anh ngữ và chúng tôi sẽ là người phụ trách để chuyển dịch bằng sang Việt ngữ cho tất cả quý vị. Từ lâu thì có một số Phật tử cho chúng yêu cầu chúng tôi rằng quý vị muốn vào chùa xuất gia giao duyên. Nhưng một điều mà chúng tôi luôn luôn cảm thấy rất là ái náy là bởi vì những vị xuất gia như vậy không có nhiều thời giờ để được hướng dẫn. Một phần thì chư tăng bận rộn, và thứ nữa thì khi mà xuất gia chỉ có một vị hai vị đó, thì chư tăng thật ra cũng khó có dành nhiều thời giờ trọn vẹn để hướng dẫn. Một ngày chỉ có thể nói một vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở đây thì đây là một khóa tu mở rộng cho nhiều người. Do vậy, dưới sự hướng dẫn của ngài Vijayananda, chúng tôi tin rằng là một cái thời gian rất là lợi lạc cho những vị pháp tâm. Chúng tôi nhắc lại lần nữa là tuần lễ xuất gia giao duyên được tổ chức vào cuối, là tuần lễ cuối cùng của tháng 9, từ ngày 24 cho đến 1 cây tháng 10. Và người hướng dẫn sẽ là ngài Vijayananda, tăng trưởng Phật giáo Tích Lan ở tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản thông báo sớm nhất để quý vị có thể chuẩn bị. Bởi vì quý Phật tử khi xuất gia phải ngủ qua đêm ở tại chùa cho tiền việc sắp đặt phòng đỏ. Những vị nào muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với địa danh sớm với chùa ở số điện thoại là 713-433-4364. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đã được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thu lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng thông trung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xuất ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rơm Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha.